Xin chào, mình là Ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Life Podcast.
Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Và cho những bạn nào mà lần đầu lắng nghe podcast của mình thì mình là Ready, mình hiện tại đang là một Multimedia Creator and Marketer. Và mình đã đi làm từ thời điểm năm 2014 cho đến bây giờ là cũng được khoảng bước sang năm thứ 9 rồi. Và trong thời gian đó thì mình đã làm việc với khoảng hơn 40 doanh nghiệp và các dự án lớn nhỏ, quốc tế, nội địa, rất là đa dạng. Thì từ đó thì mình có một cái mong muốn là mình có thể chia sẻ được những cái kiến thức, những cái trải nghiệm, những cái vốn sống hiểu biết của mình đến cho các bạn. Và hiện tại thì mình đang cùng các đồng đội thành lập một công ty chuyên về sáng tạo và sản xuất nội dung podcast có tên là In Your Side. Và mình xin mời các bạn nghe qua những podcast do mình và team sản xuất qua đường link ở phần mô tả nhé. Và ngày hôm nay, như các bạn thấy đấy, nếu như các bạn đang xem cái podcast này ở phiên bản có hình, thì ngày hôm nay thì mình đang thu podcast này tại phòng chờ thương gia ở sân bay Nội Bài. Và lúc mà nó tới tai các bạn á, thì chắc là mình vừa hoàn thành xong cái buổi chia sẻ tại trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại cái buổi workshop về content marketing. Thì mình sẽ sớm update cái buổi chia sẻ này lên trên kênh podcast để các bạn có thể cùng nghe. Còn chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau chắc là các bạn cũng đọc rồi, đó là những điều mà influencer chỉ nói với bạn một nửa sự thật. Và trước khi vào nội dung chính thì hãy cùng mình cảm ơn GoCheck, thương hiệu micro không dây hàng đầu Việt Nam đã đồng hành cùng Ready và In Your Side trong chiến dịch Creator Just Got Better nhằm xây dựng thế hệ sáng tạo nội dung tử tế hơn, giá trị hơn và chuyên nghiệp hơn. Nếu như các bạn đang có kế hoạch phát triển bản thân để trở thành creator thì hãy inbox đặt mua các sản phẩm của GoCheck với mã Ready on Duty để được ưu đãi tới 15% nhé. Ok, và điều đầu tiên mà theo mình là các influencer chỉ chia sẻ với các bạn một nửa sự thật, đó là đừng quan tâm tới những điều mà người khác nói. Câu này nghe quen thuộc đúng không ạ? Đặc biệt là đối với các influencer, họ làm những cái nội dung về self-help, self-healing thì thường lúc nào họ cũng sẽ nói với bạn rằng là bạn đừng quan tâm tới những điều mà người khác nói về bạn. Tuy nhiên là các bạn biết sao, điều đó không phải lúc nào cũng đúng đâu. Chúng ta là con người, chúng ta sống và chúng ta kết nối với cộng đồng, chúng ta trao đổi năng lượng, trao đổi kiến thức với nhau để từ đó tạo thành các khối lợi ích giúp nhau cùng phát triển. Nên là nếu như bạn luôn bỏ ngoài tai những lời người khác nói ấy, đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc là bạn đang từ chối phát triển bản thân và phát triển cộng đồng. Và như thế thì kéo theo là giá trị của bản thân bạn cũng khó mà đảm bảo được. Dĩ nhiên mình hiểu cái điều này nó xuất phát từ cái việc rằng là đôi khi các bạn bị focus vào những cái điều tiêu cực rất là nhiều. Đặc biệt là ở Việt Nam ta thì những cái gọi là những cái chuyện scandal, drama thì thường viral hơn những cái thông tin mà kiến thức nó hữu ích đúng không? Tuy nhiên là nếu như các bạn nói rằng là đừng quan tâm tới những lời nói tiêu cực ấy, thì chúng ta nên làm rõ và hiểu chính xác với nhau như thế nào là tiêu cực. Đôi khi nhá, những cái lời nói nghe có vẻ tích cực, những cái lời nói mà Ready khen bạn hay là các influencer khác khen bạn, thì những lời khen đó đôi khi ấy, nó sẽ khiến cho các bạn bị tự mãn. Vậy thì cái sự tự mãn đó nó có phải là một điều tiêu cực hay không? Cái điều người ta làm, cái lời người ta nói ấy, đôi khi nó không có tiêu cực, nhưng nếu như nó ảnh hưởng tiêu cực tới bạn, nó khiến cho các bạn trở nên tự mãn với bản thân, các bạn không thèm nghe ai cả, các bạn không quan tâm đến thế giới đang vận hành ra sao, vậy thì quay ngược lại phải hỏi xem là cái cách người ta làm đó, nó có phải là một cách tiêu cực hay không. Có những lời phê bình khó nghe, khó chấp nhận, nhưng mà đôi khi nó lại giúp bạn nhận ra được vấn đề của bản thân, rút ra được kinh nghiệm, cải thiện bản thân, hoàn thiện hơn bản thân mỗi ngày để tạo ra được nhiều giá trị hơn, giúp cho bạn trở nên gọi là bạn thực sự hoàn thiện bản thân hơn và bạn tạo ra được những giá trị cho cộng đồng. Vậy thì những cái lời nói khó nghe đó có phải là điều tích cực hay không? Chúng ta cần phải thừa nhận với nhau ấy, là phần lớn mọi người đều thích nghe lời khen và không thích nghe những lời chê. Ai cũng thế thôi, bản thân mình cũng như thế và đó là tâm lý bình thường của con người. Tuy nhiên á, chính vì cái tâm lý đó nên sẽ có những cái người lợi dụng nhằm thao túng, nhằm trục lợi cho bản thân họ. Chúng ta có thể nói đến là những cái kẻ sugar lịnh, những kẻ thảo mai đúng không? Ví dụ như là có những gọi là content creator hay là những influencer gieo vào đầu những cái khán thính giả của mình những cái tư duy nó hơi huyễn hoặc về bản thân, hơi thánh hóa chính bản thân rằng là you are very special, you are so good, bạn rất là đặc biệt, bạn rất là tài giỏi. Cái điều đó nếu như các bạn tiếp xúc hoài, các bạn tiếp xúc nhiều á, nó vuốt ve bản thân các bạn nhiều lắm, nó khiến cho các bạn cảm thấy mình thật là mạnh mẽ. Nhưng mà điều đấy đồng nghĩa với việc là nó sẽ tước đi cái cơ hội để các bạn được nhận thức đúng đắn về bản thân mình. Và khi mà các bạn nhận thức đúng đắn về bản thân á, thì các bạn mới có thể đưa ra được cái định vị phù hợp, từ đó tạo ra giá trị và đạt được địa vị phù hợp. Mình đã từng nói cái điều này ở trong một podcast nào đấy mà mình không nhớ nữa, sorry các bạn. Đó là định vị quyết định địa vị. Chỉ khi bạn định vị được bản thân rằng là bạn muốn trở thành ai, bạn yêu thích điều gì, bạn muốn tạo ra được giá trị gì cho cộng đồng, cho xã hội, thì điều đấy nó mới dẫn bạn đến được một cái địa vị phù hợp. Còn nếu như bạn đắm chìm trong những cái lời lẽ đường mật trong hương hoa do những cái influencer làm self-healing họ nói ấy, thì đôi khi điều đấy nó đang hại các bạn đấy. Mình không nhớ chính xác nhưng chắc là cách đây cũng khoảng hơn nửa năm đúng không? Vào khoảng cuối năm 2022 thì có một cái bạn nam gọi là rất là viral ở trên các nền tảng mạng xã hội. Bạn ấy nói về việc rằng là tại sao không được chê người khác béo. Thì mình không đồng tình với bạn phần lớn quan điểm, nhưng mình đồng tình với bạn ấy ở một điểm nhá. Đó là mình đồng tình với bạn ấy ở quan điểm rằng là nếu như cái việc tôi nói bạn béo mà khiến cho bạn có động lực để bạn thay đổi vóc dáng, bạn trở nên khỏe hơn, bạn thon gọn hơn, thì đó là một điều tốt. Thì Ready rất đồng tình với bạn ở quan điểm đấy. Dĩ nhiên á, cái what á, nó phải đi kèm với cái how. Tức là bạn nói cái điều gì nó phải đi kèm với bạn, việc là bạn nói như thế nào. Bản thân cái từ béo ấy, nó cũng chỉ là một tính từ. Và có những người họ yêu thích sự mũm mĩm của bản thân, hoặc là do cơ địa của họ không cho phép họ giảm cân. Vậy thì bạn phải luôn tỉnh táo để nhìn nhận đa chiều, thay vì cứng đầu và bị stuck, bị kẹt với những cái gì mà idol các bạn nói. Đôi khi ấy, các bạn phải nhớ một điều, đó là thuốc đắng dã tật mà sự thật thì thường mất lòng. Và còn một câu nữa mình muốn dành tặng cho các bạn, đó là mật ngọt thì chết ruồi.
Ngày xưa tại một ngôi làng nọ, ở hai chị em rất là yêu thương nhau.
Một với một là hai,
yo.
Hai thêm hai là bốn,
yeah.
Bốn với một là năm, năm anh em trên một chiếc limo. Bố
khoan khoan, lộ bài à chị Tấm? Đang nhạc thiếu nhi cái tua về nhạc đỏ là sao?
Không lộn, không lộn.
Rồi tới ông nữa, mình mix nhạc thì được, chứ không có mix giấu mix từ nha bụt. Vì phạm thuần phong mỹ tục, lan gậy à nha.
Ai nói với em đây là bụt? Đây là chiến thần mix mét.
Ủa, chiến thần gì đầu tóc bạc phơ, đi phải chống gậy vậy chị?
Ủa, bộ chiến thần là không có được già hả bay? Thời gian thấm thoát thôi đưa chiều Vân chính chục ra ngoài sau 10.
Lộ chuyện rồi thần. Đó là thoại của Kiều với Vân. Bên con là Tấm với Cám. Cần bước qua giá sách bên kia, quẹo phải, hàng 356, 4365 ha.
Trời ơi, đâu cần kêu thần đi xa vậy đâu em. Đây nè, hai đứa.
Ý mộ.
Thần với Cám ngồi xuống đây, Tấm chỉ cho. Chỉ cần lấy cây smartphone ra, Google từ khóa khó nói dễ nghe Dayline. Đây là podcast mới nhất của In Your Side, nơi cập nhật những kiến thức, thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Đảm bảo là không có lộ chuyện nữa đâu à. Chứ em Cám nói xem, thần râu tóc bạc phơ, mắt mũi tèm nhèm rồi, sao mà thấy đường đọc sách đọc báo nữa em.
Chị con nói hợp lý đó thần.
Nè, nãy giờ là tao nhìn hai chị em đứa bay lắm rồi đó nha. Cái điện thoại con Tấm nghe podcast cũng là tao bày cho nó đào từ bốn cái lọ ở góc giường. Rồi cái podcast khó nói dễ nghe đầy lai cũng là tao báo một cho nó nghe chứ đâu. Đã vậy tao tịch thu lại hết cho trường. Bà lờ.
Tao nói.
Điều thứ hai mà theo Ready thì các influencer thường chỉ nói với bạn một nửa sự thật. Và mình biết rằng là khi mình nói ra cái điều này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy rằng là bị conflict, bị trỗi á, bị gọi là dội ngược lại một chút. Đó là đọc sách là thói quen của người thành công. Mình hiểu rằng cái câu nói này nhằm cổ vũ các bạn đọc sách để có thêm kiến thức để mà có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Mình cũng sẽ không lặp lại cái câu hỏi rằng là chúng ta luôn luôn phải hỏi nhau rằng bạn định nghĩa như thế nào về thành công đúng không? Nhưng ngày hôm nay thì Ready sẽ có một câu hỏi khác cho các bạn để các bạn tự phản biện nhé. Đó là thói quen đọc sách này nó có trước hay có sau khi mà những người thành công họ đạt được thành công? Những người thành công này, bạn cũng cần phải đặt câu hỏi cho họ rằng là những người thành công này có chắc chắn rằng là cái việc đọc sách của họ là đã giúp cho họ thành công hay không? Nếu đọc sách có thể giúp cho bạn thành công, vậy thì đó là những cuốn sách gì? Những cuốn sách đó được áp dụng phù hợp cho những ai, ở những hoàn cảnh và thời điểm như thế nào? Ví dụ nhé, ngay cả những cuốn sách Iconic tức là nó được coi là hàng biểu tượng của cả thế giới, lưu truyền qua nhiều thế hệ, ví dụ như là Đắc Nhân Tâm này, hay là Rich Dad Poor Dad này. Thì cho đến tận bây giờ, cho đến thời điểm này năm 2022, đã có nhiều kiến thức và thông tin nó trở nên không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại nữa rồi, hoặc là nó sẽ không thể nào luôn luôn áp dụng được cho tất cả mọi người. Có những người đọc Đắc Nhân Tâm xong cảm thấy trội, bị dội ngược lại, cảm thấy rằng là nó thật sự là huyễn hoặc bản thân quá. Có những người đọc Rich Dad Poor Dad và cảm thấy rằng là đó là một câu chuyện viễn tưởng. Vẫn có những người như vậy, và mình sẽ không nói rằng là điều đấy đúng hay không. Bản thân mình là người mà có đọc Đắc Nhân Tâm và mình thích Đắc Nhân Tâm. Bản thân mình đọc hết tất cả 12 cuốn và bây giờ là cuốn thứ 13 của Rich Dad Poor Dad. Nhưng mình phải nói với các bạn rằng là không phải cái thông tin nào trong đấy, không phải kiến thức nào trong đó mà tác giả họ nói ra thì Reddy cũng ủng hộ và Reddy cũng làm theo được. Nhưng mà điều đấy không đồng nghĩa việc là cuốn sách đó không có giá trị. Nó chỉ là không có phù hợp với giá trị của một vài cá nhân nào đấy thôi. Và bản thân các bạn cũng như vậy. Đọc sách chắc chắn sẽ giúp các bạn có thêm thông tin, có thêm kiến thức, nhưng chưa chắc, nhớ nhá, là chưa chắc đã giúp các bạn gia tăng hiểu biết. Hiểu biết ở đây nó là các bạn biết rõ một cái vấn đề gì đấy, các bạn hiểu thấu đáo về một cái thông tin, một cái kiến thức nào đó, thì đó gọi là hiểu biết. Còn nếu như bạn chỉ đọc sách bình thường thì cũng giống như cái việc là các bạn đọc báo, các bạn lướt mạng để các bạn có thêm thông tin thôi. Thì các bạn cần chuyển hóa cái thông tin, cái kiến thức đó thành hành động. Nếu như mà các bạn không chuyển hóa những cái kiến thức, những cái thông tin, những cái gì mà các bạn có được từ sách vở ấy, thì các bạn, thì nó sẽ chỉ là những cái kiến thức vô giá trị, hoặc là chỉ có giá trị phục vụ cho mấy cuộc tán gẫu, mấy cuộc gọi là tán phép với nhau thôi. Và các bạn biết sao, khi mà các bạn nạp vào quá nhiều những cái dinh dưỡng dưới dạng gọi là kiến thức ấy, mà các bạn không có hoạt động, các bạn không có tiêu hao, các bạn không có vận dụng nó ra, thì nó sẽ gây ra một cái điều mà mình đã từng chia sẻ cái điều này trên kênh cá nhân của mình rồi, đó là câu chuyện béo phì kiến thức ở thế hệ trẻ. Các bạn đọc rất nhiều, các bạn đọc vì người ta nói rằng đọc rồi sẽ thành công. Đúng là thực sự là mình cũng chưa từng gặp ai mà thành công mà họ không đọc sách cả. Nhưng mà liệu đó có phải là thói quen đã giúp họ thành công hay không, hay là sau khi họ thành công rồi họ mới có. Và có những người họ đọc những cuốn sách, ví dụ như Reddy nhá. Cái thời điểm mình làm marketing, mình cũng rất ít sách để marketing. Các bạn biết trong tủ sách mình nhiều nhất là gì không? Là tiểu thuyết, là thơ, là tản văn. Mình không muốn đọc về sách ngành nhiều, mình phải nói thật với các bạn là như thế. Và mình vẫn có được tất cả những thứ ngay như ngày hôm nay. Nếu như bạn đang nghe podcast này thì chắc là bạn cũng cảm thấy là Reddy cũng đang có một cái giá trị gì đấy, có thể là một sự thành công nào đấy mà các bạn cũng đang theo đuổi chẳng hạn. Chứ còn ra ngoài kia thì có thể ai đó nói rằng ông đâu thành công gì đâu, đó là chuyện của người ta. Còn Reddy ở đây là mình đang chia sẻ với các bạn trong Marketing Live Podcast, mình chia sẻ những cái gì mình đã đạt được, chứ mình không sống theo cái hình mẫu của người ta mong muốn ở mình. Thì quay ngược lại nhá, nếu như mà các bạn đã theo dõi cái series này một thời gian thì chắc là cách đây khoảng 1-2 tháng thì đấy, Reddy có lên một cái podcast, nó có tên là 5 cuốn sách không nổi tiếng nhưng mà đã thay đổi cuộc đời của mình. Thì nếu như bạn nghe cái podcast đó, sau đó bạn ứng dụng 5 cuốn sách đó vào trong cuộc sống bạn, bạn đi tìm đọc ngay á, và bạn áp dụng mà bạn không nhận diện được những cái lựa chọn B-side khác, tức là những cái lựa chọn bên cạnh đó, và bạn không kết hợp với cái điều thứ 3 mà Reddy sẽ chia sẻ với bạn ngay sau đây á, thì mình cam đoan với các bạn rằng là bạn sẽ không bao giờ làm chủ được bản thân mình. Và điều thứ 3 đó là gì thì chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít giây nhá, sau đó mình sẽ quay lại mình chia sẻ tiếp với các bạn. Và yes, điều thứ 3 mà đối với Reddy á, thì thường các influencer sẽ không chia sẻ với các bạn 100% sự thật về cái điều này, đó là câu chuyện liên quan đến hoàn cảnh sống. Và ban nãy Reddy còn nói đó là nếu như bạn không ứng dụng được điều này, bạn không áp dụng được điều này kết hợp cùng với những cái gì mà các influencer khác nói với bạn ấy, thì bạn sẽ không làm chủ được cuộc sống của mình đâu. Và khi mà bạn không làm chủ được cuộc sống của mình thì bạn nghĩ rằng là bạn liệu có thành công được hay không? Theo mình thì tất cả những người mà họ thành công trên đời này, họ đều sẽ làm chủ được, có thể không phải 100% đi, nhưng mà họ sẽ làm chủ được phần lớn cuộc đời của họ. Và có một điều nữa mà Reddy tin rằng là các bạn cũng sẽ hiểu thôi, đó là mọi điều bạn biết trên đời này chỉ mang tính tương đối cho tới khi mà nó được đặt trong một hoàn cảnh thực tiễn. Tức là ngay cả khi mà những cái điều mà Reddy nói với các bạn ngày hôm nay, nó cũng chỉ mang tính tương đối với các bạn thôi. Có thể bạn tìm được một influencer nào đấy, bạn theo dõi cuộc đời người ta và bạn tin rằng người ta đang nói với bạn toàn bộ 100% sự thật, thì yes, điều đấy tốt cho bạn nha, không sao hết. Nhưng nếu như các bạn nghe cái podcast này của Reddy, sau đó bạn tự ngồi review lại về những cái kênh mà bạn đang theo dõi, những người influencer mà bạn đang bấm follow họ trên mạng xã hội, bạn thấy rằng là đúng là có những thứ mà người ta nói nó bị một nửa. Và bạn biết đấy, một nửa sự thật thì không bao giờ sự thật. tại sao những cái tên tuổi giống như là chị Giang ơi, anh Dino Vũ, Độ Mi Si, Piu Piu, Miss Thi, họ cũng là những người mà Ready yêu quý và Ready follow họ. Thì tại sao họ lại có được vị trí và sự ảnh hưởng lâu dài và nhiều người yêu quý, tin tưởng và gắn bó khăng khít với họ đến vậy? Cho dù là bây giờ các bạn có thể nói rằng họ không còn ở trong thời điểm đỉnh cao, không còn ở trong thời điểm hoàng kim của cái công việc họ làm nữa. Bởi vì là bạn có thể thấy được một phần lớn hoàn cảnh sống của họ phát triển qua từng giai đoạn. Ví dụ như là từ phòng trọ lúc đi du học của chị Giang, cho đến căn hộ chung cư nhỏ nhỏ phổ thông khi mà chị Giang mới về Việt Nam, tiếp đến là một căn hộ cao cấp hơn có một cái view rộng thoáng, và đến bây giờ là một căn penthouse duplex 2 tầng rộng hàng trăm mét vuông. Hay là ví dụ như kiểu Ready follow anh Độ Missy, thực ra cũng không quá lâu đâu, mình follow anh Độ từ năm 2020. Thì vào thời điểm đấy thì anh Độ vẫn còn ở trong cái căn phòng stream 4 mét vuông, có hai cái vách kính và treo rất là nhiều súng. Bây giờ thì anh Độ đã có một căn nhà 7 tầng và một phòng live stream như một cái viện bảo tàng của những cái mô hình Nhật Bản. Ready follow họ và Ready tin rằng có rất nhiều bạn follow họ là bởi vì là bạn thấy được hoàn cảnh sống của họ, bạn cùng họ phát triển theo thời gian, thế nên là những cái điều mà họ nói thì bạn cảm thấy nó real hơn, nó thật hơn với bạn, đúng không? Và phần nào đấy chắc chắn rồi, khi bạn hiểu về hoàn cảnh sống người ta, bạn áp dụng những cái điều người ta làm, người ta nói vào trong cuộc sống của bạn, thì bạn mới có cơ sở bạn đối chứng. Bởi vì có những cái điều mà họ nói họ làm không phải là họ nói ra không đúng sự thật đâu, mà bởi vì là nó thành công ở trong cái hoàn cảnh sống của họ. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi nhé, có bạn nào đang nghe podcast này yêu thích anh Độ và muốn trở thành một streamer là bởi vì là được truyền cảm hứng bởi anh Độ không? Nhưng mà bạn thử nghĩ xem, nếu như gia đình bạn không ủng hộ và bạn không có duyên khi bạn nói chuyện ấy, bạn không có điều kiện tài chính đầu tư cho những cái thiết bị cần thiết ấy, bạn không có một cô vợ sẵn sàng gọi là đồng cam chịu cực khổ với bạn trong vòng những năm đầu tiên rất là khó khăn, không có booking, không có quảng cáo, không làm ra tiền, nếu như bạn không có những cái gọi là nguồn lực như thế, liệu bạn có thành công được không? Mình xin hỏi các bạn một điều như vậy. Hay là ví dụ như có một kênh khác mình cũng đang follow ở thời điểm này, đó là anh Hiếu từ kênh Hiếu TV. Anh Hiếu có một cuộc sống tự do tài chính như bây giờ là bởi vì anh ấy đã có một cái khoảng thời gian rất là gọi là đấu tranh vất vả và nỗ lực rất là nhiều ở bên các quốc gia nước ngoài. Nếu bạn thích một cuộc sống tự do như anh Hiếu, thích lối tư duy sẵn sàng cho bản thân cái quyền từ bỏ, nhưng nếu như bạn không đủ tài giỏi, bạn không đủ những cái trải nghiệm như anh Hiếu từng trải nghiệm, thì bạn có thể làm được điều đó hay không? Có những cái loài cây á, nó chỉ có thể sinh trưởng ở trong một môi trường tự nhiên phù hợp thôi. Và có những loài cây mà ở môi trường nào nó sống cũng được. Nhưng bạn nhớ nhất là những loài cây đó sẽ luôn luôn có một môi trường thuận lợi nhất, ưa thích nhất, nơi mà chúng có thể sinh trưởng tốt nhất. Và cái việc mà bạn cố gắng bạn trồng một cái cây hàn đới ở một khí hậu cận nhiệt đới như tại Việt Nam á, thì thường sẽ mang lại cho các bạn sự ê chề hơn là một cái hoa thơm trái ngọt nào đó. Thế nên khi mà bạn lắng nghe một kiến thức từ ai đó, ngay cả hôm nay khi bạn lắng nghe podcast này và ngồi đây cùng với Ready, mình cũng không mong rằng các bạn sẽ gọi là nghe và làm theo răm rắp 100% những cái lời mà mình nói. Bạn cần nghiệm xem cái hoàn cảnh sống của bạn với hoàn cảnh sống của Ready như thế nào. Bạn cần nghiệm xem cái con đường hành trình của bạn với Ready nó tương đồng với nhau ở những điểm gì để bạn áp dụng nó vào sự phù hợp. Và khi bạn áp dụng rồi, nếu như kết quả nó không tốt ấy, thì mình cũng mong rằng là bạn có thể hiểu rằng là đó là do cái hoàn cảnh sống của bạn và của mình, cái hoàn cảnh làm việc của bạn và của mình nó không có giống nhau. Chứ không phải là mình đang vẽ ra một cái bức tranh huyễn hoặc gì đấy. Mình không có bơm vào cho đầu bạn một cái tư duy gì đấy rằng là mọi thứ đều rất là tốt. Mình chưa bao giờ nói với các bạn rằng là cứ cố gắng đi thì sẽ thành công, bởi vì là mình nhìn thấy rất nhiều những người ở trong công việc hiện tại của mình là một nhà sáng tạo nội dung, và cả trong công việc trước đây của mình đó là làm marketing. Có những người cố gắng rất nhiều nhưng mà họ không thành công được. Bản thân mình cũng đã từng chia sẻ trong Marketing Live Podcast về một cái tập mình nói về cái việc rằng là nếu như bạn làm content mà sau 3 năm trời bạn chưa lên đến đỉnh ấy, thì mình nghĩ rằng là bạn nên tìm một công việc khác phù hợp hơn với bạn đi. Vì là lúc đấy chắc là bạn không phù hợp với công việc đó đâu. Và bạn cũng nên nghe podcast ngày hôm nay trong một cái tâm thế như vậy.
Ngày xưa tại một ngôi làng nọ, ở hai chị em rất là yêu thương nhau.
Một với một là hai, yo. Hai thêm hai là bốn, yeah. Bốn với một là năm, năm anh em trên một chiếc limo. Ủa khoan khoan, lộ bài à chị Tấm? Đang nhạc thiếu nhi cái tua về nhạc đỏ là sao?
Không lộn, không lộn.
Rồi tới ông nữa, mình mix nhạc thì được, chứ không có mix dấu mix từ nha bụt. Vi phạm thuần phong mỹ tục, lan gậy à nha.
Ai nói với em đây là bụt? Đây là chiến thần mix mét.
Ủa, chiến thần gì đầu tóc bạc phơ? Đi phải chống gậy vậy chị?
Ủa, bộ chiến thần là không có được già hả bay? Thời gian thấm thoát thôi đưa chiều vang chính chục ra ngoài sau mười.
Lộ chuyện rồi thần, đó là thoại của Kiều với Vân. Bên con là Tấm với Cám. Thần bước qua giá sách bên kia, quẹo phải, hàng 356, cột 365 ha.
Trời ơi, đâu cần kêu thần đi xa vậy đâu em. Đây nè, hai đứa.
Ý mộ,
thần với Cám ngồi xuống đây, Tấm chỉ cho. Chỉ cần lấy cây smartphone ra, Google từ khóa khó nói dễ nghe Dayline. Đây là podcast mới nhất của In Your Side, nơi cập nhật những kiến thức, thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Đảm bảo là không có lộ chuyện nữa đâu à. Chứ em Cám nói xem, thần râu tóc bạc phơ, mắt mũi tèm nhèm rồi, sao mà thấy đường đọc sách đọc báo nữa em.
Chị còn nói hợp lý đó thần.
Nè, nãy giờ là tao nhìn hai chị em đứa bay lắm rồi đó nha. Cái điện thoại con Tấm nghe podcast cũng là tao bày cho nó đào từ bốn cái lọ ở góc giường. Rồi cái podcast khó nói dễ nghe đầy lai cũng là tao báo một cho nó nghe chứ đâu. Đã vậy tao tịch thu lại hết cho trường. Bà là
thần ơi.
Yeah, và các bạn vừa được nghe một cái audio S mới toanh mà mình tự tin rằng là chưa có podcast nào tại thị trường Việt Nam thực sự làm được. Hy vọng là các bạn không bị chú ý quá vào cái audio S đó mà quên đi cái phần nội dung chính mà Reddy đã chia sẻ cùng các bạn ngày hôm nay, đó là những cái điều mà influencer thường chỉ nói với bạn một nửa sự thật. Cảm nhận của bạn như thế nào về chủ đề ngày hôm nay và cả audio S mà bạn vừa nghe nữa thì hãy chia sẻ với Reddy và In Your Side Team thông qua các kênh Facebook, Instagram hay là qua email. Tất cả những cái thông tin đó thì Reddy sẽ để ở phần mô tả của podcast và mời các bạn bấm vào để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn nhé. Và trong thời gian tới, nhằm nêu cao cái tinh thần là Creator Just Got Better mà In Your Side đang theo đuổi, mình kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay thanh tẩy và xây dựng thế hệ creator tốt hơn, văn minh, giá trị và chuyên nghiệp hơn. Một lần nữa, Reddy xin cảm ơn GoCheck vì đã đồng hành cùng Reddy và In Your Side Team trong chiến dịch này. Và các bạn, các thính giả, các bạn đang nghe cái podcast này, các bạn cũng chính là những nhân tố vô cùng quan trọng để góp phần lan tỏa một thông điệp Creator Just Got Better. Hãy chung tay cùng chúng mình để chúng ta có một thế hệ sáng tạo nội dung tốt hơn nhé. See ya!